Vậy thì khi ông Gióp ông ấy than thở như thế, những lời than thở nghe cháy ruột cháy gan như vậy đó, thì Chúa phản ứng làm sao? Chúng ta mở chương 38 ra. Và khi tìm hiểu cái phần này thì các anh chị cũng sẽ thấy nó mầu nhiệm thôi. Chứ mình không có thấy có được một lời giải đáp cho nó rõ ràng ra. Có một nhà văn công giáo rất nổi tiếng người Pháp đã nói thế này. Chúa Giê-xu đến cuộc đời này không phải là để giải quyết vấn đề đau khổ, mà là để đồng hành với chúng ta khi ta đau khổ, chứ không giải quyết. Đau khổ nó vẫn có trong cuộc sống của những người tin Chúa. Khi tin vào Chúa, mình không được miễn trước khỏi khổ. Nếu mà tin vào Chúa mà được miễn trước khỏi khổ thì chắc là người ta theo đạo hết rồi. Tin vào Chúa, cuộc đời của mình vẫn tràn ngập những đau khổ, có khi còn hơn ngày xưa nữa. Mấy anh chị tân tòng than thở với tôi, trước khi con theo đạo con xin cái gì Chúa cũng cho hết, bây giờ xin hoài không được. Mình tin Chúa thì cuộc sống của mình vẫn có những đau khổ như thế. Nhưng mà niềm tin đó nói với mình rằng trong những đau khổ đó, Chúa Giê-xu ở với mình. Tôi nghĩ rằng có lẽ đấy là một trong lý do thâm sâu nhất để thánh giá trở thành trung tâm của đời sống Kitô hữu. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh đau khổ của cuộc đời, khi ta nhìn thánh giá, ta cảm nhận được rằng Chúa Giê-xu ở với mình. Chứ nếu mà chỉ thấy Chúa Giê-xu ngồi ở trên ngai thôi thì lúc mà chúng mình đau khổ khó thấy Chúa ở gần. Thế bây giờ khi ông Gióp ông ấy than thở như vậy đó, thì Thiên Chúa trả lời làm sao? Chúa có hai bài nói. Bài thứ nhất là ở chương 38 cho đến hết chương 39, dài lắm. Có chăng thì tôi sẽ mời các anh chị đọc một vài câu thôi để biết. Và bài nói chuyện thứ hai của Chúa đó là ở chương 40 sang chương 41. Thế bây giờ chúng ta xem trong lần ngỏ lời thứ nhất đó, Chúa nhấn mạnh cái gì? Ta đọc thử một vài câu thôi nhé. Từ câu 4 cho đến câu 7 coi. Ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chăng dây đo ngươi biết mà? Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá góc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô. Đại khái ở trong bài nói chuyện thứ nhất này này, là trước hết Chúa nói với ông Gióp về những kỳ công trong công trình tạo dựng vũ trụ. Và vũ trụ này được tạo dựng thì như chúng ta học giáo lý đó, học thần học đó, ta không nhìn thấy Chúa đâu cả. Nhưng mà khi ta chiêm ngắm vũ trụ huy hoàng, trật tự, ngăn nắp, thì ta khám phá ra rằng vũ trụ này phải có một đấng làm nên nó. Thấy không? Cho nên vũ trụ này nó biểu lộ quyền năng và sự khôn ngoan của đấng tạo hóa. Thế thì Chúa mới đặt câu hỏi với ông Gióp rằng, ngươi ở đâu khi ta đặt nền móng cho đất? Ngươi ở đâu? Đã có đâu mà ở? Chúa đặt ra những câu hỏi rất lớn, những kỳ công của công trình tạo dựng, đặt nền móng cho trái đất, vạch ranh giới cho đại dương, rồi điều hành ánh sáng cho vũ trụ. Đó là về công trình tạo dựng. Sau đó Chúa lại còn nói đến những điều kỳ diệu trong vũ trụ, mà cụ thể là về vấn đề thời tiết. ở câu 22 chẳng hạn, cho đến câu 25 thôi, chứ còn nếu không thì dài lắm. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Những thứ đó ta để dành cho thời khốn quẫn, cho những ngày loạn lạc chiến tranh. Ánh sáng tỏa ra theo hướng nào, trên mặt đất gió đông thổi về đâu? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sấm chớp? Thực sự là cái cách diễn tả như thế này, đó là nó phát xuất từ một vũ trụ quan cổ xưa, mà ngày hôm nay nếu ta chỉ dừng lại ở cái nhìn của khoa học đó, thì mình sẽ cảm thấy khó hiểu. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết, hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? À, như vậy là mưa tuyết đó là chúa chứa ở trong kho. Đến mùa đông xong rồi người mới lấy ở trong kho đó, người rải ra. Thực sự cái vũ trụ quan của người ngày xưa nó rất đơn giản, nó gần với cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta khi quan sát thế giới. Bây giờ các anh chị đi biển Vũng Tàu nhé, cái này tôi đã nói lúc mà học về sách sáng thế rồi, cứ nhắc lại thôi. Đi ra biển Vũng Tàu, có phải là ta thấy trái đất của mình nó mặt phẳng như thế nào không? Đúng không? Và ta thấy chân trời làm sao? Giống như cái bát úp bên này. Rồi ở dưới này thì lại có nước, là biển. Mình thấy rất là tự nhiên như vậy đó. Thế bây giờ giải thích làm sao mà lại có mưa? Dạ thưa, có nước ở trên vòng trời này. Đấy. Thế thì có lẽ cái kho chứa tuyết thì Chúa để ở đây chẳng hạn. Bây giờ mà người muốn cho tuyết thì cái kho nó sẵn đây, là người cứ thả xuống thôi. Thế rồi thì người gắn robinet ở đây. Đấy. Chiều tối hôm nay là người mới mở sơ sơ thôi. Đến cỡ tháng 7 thì người mở to ra, thì là mưa nó to thôi. Rất dễ hiểu. Người lại gắn thêm một cái đèn to ở đấy nữa, gọi là mặt trời. Và gắn thêm cái đèn nhỏ nữa là mặt trăng. Rất dễ hiểu. Cái vũ trụ quan của người ngày xưa là như thế. Đọc Thánh Kinh, mình giữ ở trong đầu cái nhìn như vậy. Chứ bây giờ mình lấy cái nhìn của khoa học hiện đại để mà mình phê phán thì không ổn nhé. Đấy, cái diễn từ thứ nhất này, nhằm mục đích để trả lời cho vấn nạn của ông Gióp á, mà ngay phần đầu của chương 38 Chúa gợi lại: ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Hàm ở trong lời này là nhắc lại cái suy nghĩ của ông Gióp. Ông ấy có thể cho rằng là thế giới này, vũ trụ này nó chẳng có kế hoạch gì cả, chẳng có định hướng gì cả, chẳng có sự quan phòng gì cả. Chúa nhắc lại cho mà thấy, từ công trình tạo dựng cho đến những điều kỳ diệu ở trong vũ trụ này, chính Chúa đã thiết định những lề luật để điều khiển vũ trụ và định hướng nó. Cho nên không những là Ngài tạo dựng, mà Ngài còn tiếp tục bảo tồn vũ trụ và thế giới này, mà chúng ta gọi là quan phòng. Quan phòng. Đấy, trong diễn từ thứ nhất, Chúa nhấn mạnh điều đó. Ở diễn từ thứ hai là chương 40 cho đến hết chương 41 đó. Ở đây có hai con thú mà Chúa nhắc tới. Bản dịch chúng ta có trong tay đọc tên là con thú Behemoth và con giao long. Tôi đọc ở trong một cái bảng chú giải tiếng Anh ấy, thì người ta dịch cái con Behemoth này nó giống như là con hà mã. Đấy. Giống như con hà mã. Còn cái con thứ hai ấy, gọi là Leviathan, thì ở đây dịch là con giao long. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm là thế này: dịch là hà mã giao long thì cái chuyện đó của các nhà chuyên môn. Nhưng mà điều chúng ta nên quan tâm đó là hai con thú này, nó được coi như là biểu tượng cho sự hỗn mang biểu tượng cho sự hỗn mang. Chẳng hạn như khi ta đọc sách Sáng Thế câu đầu tiên, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Đấy, đó là cái sự mô tả về cái cảnh hỗn mang, cảnh hỗn mang. Và từ cảnh hỗn mang đó, Thiên Chúa mới tạo dựng, có nghĩa là mới đặt cho vũ trụ và thế giới này một trật tự để trong đó con người được sống. Thế thì hai con thú này này, nó là biểu tượng cho sự hỗn mang ngay từ thuở đầu tạo dựng. Và Thiên Chúa đặt câu hỏi với ông Gióp đó, là ông ấy làm gì để có thể chế ngự được cái sự hỗn mang đó. Thế cho nên Chúa đặt câu hỏi này, ai có thể chộp được mắt nó và lấy giáo xiên thủng mũi nó được? Liệu ngươi có thả câu mà bắt được con giao long, lấy dây buộc lưỡi nó, dùng cây sậy xỏ vào lỗ mũi, lấy móc câu chọc thủng xương hàm nó không? Những cách mô tả có vẻ nó rất là cụ thể, nhưng mà diễn tả cái điều đó. Ông giáo hoàn toàn không có khả năng làm chuyện đó, và ông không thể hiểu được điều đấy. Thế cho nên cái cách trả lời của Chúa trong phần diễn từ này, Chúa không trả lời một cách nhẹ nhàng, mà ngược lại Chúa đặt ra những câu hỏi. Anh chị thấy rõ gì? Chúa đưa ra những lời chất vấn để nói đến những kỳ công mà người thực hiện trong vũ trụ, mà ông Gióp chỉ là một chấm rất nhỏ trong vũ trụ này. Ông không hiểu nổi những gì Chúa thực hiện. Chúa dồn ông ấy vào chân tường. Tôi nói từ bước đầu, ông ấy thực sự bị lôi ra khỏi nỗi đau bé nhỏ của mình để mang lên một tầm nhìn của vũ trụ, một tầm nhìn của thế giới, một tầm nhìn rất lớn. Và lúc đó ông ấy đối diện với một mầu nhiệm, chứ không chỉ ngưng lại trong nỗi đau bé nhỏ của riêng mình mà thôi. Ê, chúng ta không có thời giờ nhiều, như tôi nói lúc đầu thì để tôi sẽ ráng viết một cái phần cuối, một ít gợi ý về ý nghĩa của sách Gióp gửi đến cho các anh chị vào tuần sau. Thế còn tuần tới thì chúng ta đọc sách gì? Ta sẽ cùng nhau đọc và chia sẻ sách Diễm Ca nhé. Và sách này thì chúng ta chỉ đọc có một tuần thôi, rồi sau đó sẽ đọc sách Giảng Viên.